được gọi là con thương đế. Hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên trang báo Tuổi Trẻ Online số ra ngày 22 tháng 5, tác giả Lê Thanh Hà cho chúng ta biết một câu chuyện như sau. Có một thiếu phụ tên Trương Thị Hồng Phượng, chỉ còn khá trẻ, mới 30 tuổi, nhưng lại mắc một căn bệnh hiểm nghèo là ung thư dạ dày. Chị đã có gia đình nhưng gia cảnh khá nghèo nàn. Tổ ấm của chị là một ngôi nhà nhỏ, sơ sát, nằm sâu trong khu rừng bạc ngàn cao su và điều ở xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Tuy phải sống trong sự nghèo nàn về đời sống vật chất, cũng như sự bất hạnh của bản thân khi phải gánh vác một căn bệnh ngặt nghèo, nhưng chị có một tấm lòng giàu lòng nhân ái và biết quan tâm đến người khác. Trong một lần cùng chồng là anh Nguyễn Xuân Lai đi điều trị tại bệnh viện, chị nhìn thấy một tấm áp phích tuyên truyền về việc hiến tặng giác mạc. Sau khi đọc thông báo đó, chị nói với chồng ý định hiến tặng giác mạc của mình sau khi chị qua đời. Biết vợ là người giàu tình cảm và có lòng thương người, anh Lai đích thân mang đơn của vợ đến bệnh viện thành phố xin hiến giác mạc sau khi chị Phượng qua đời. Việc tự nguyện hiến tặng một phần thân thể của mình để cứu giúp những số phận không may mắn vì bệnh tật của chị Phượng cũng gặp không ít những khó khăn, chống đối từ phía gia đình vì những quan niệm về tâm linh cũng như định kiến của xã hội. Tuy nhiên, bằng một thái độ yêu thương chân thành, chị đã thuyết phục được người thân cho phép chị được thực hiện ý định của mình. Sau khi nghe chị trình bày, cả gia đình đều ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các bác sĩ lấy giác mạc tốt nhất và nhanh nhất khi chị qua đời. Và bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh là người trực tiếp cùng các đồng nghiệp đã lấy giác mạc của chị Phượng trong đêm 19 tháng 5, và giác mạc đó được chuyển đến Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh để ghép cho bệnh nhân có nhu cầu chữa trị về mắt. Khi đến viếng nhà, mọi người nhìn thấy thi thể của chị được đặt nằm trên một cái ghế bố trong một căn nhà trống trước, hụt sau, sơ sát và nghèo nàn. Mộ của chị cũng nhỏ bé, khiêm tốn, nằm phía sau ngôi nhà nghèo nàn của gia đình chị. Ngôi mộ đơn sơ còn nguyên màu đất đỏ ba gian và dẹo quánh bởi cơn mưa chiều. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về một người phụ nữ nghèo nhưng đã hiến tặng giác mạc của mình cho nhân loại sau khi lìa đời vì một căn bệnh hiểm nghèo quả đã làm xúc động và gây biết bao tình cảm ngưỡng mộ trong lòng rất nhiều người. Hành động của chị như một minh chứng hùng hồn về một sự thật, đó là không có ai nghèo đến nỗi không thể chia sẻ được gì cho người khác. Với hoàn cảnh túng thiếu của gia đình, chị hoàn toàn có quyền quyết định bán giác mạc của mình để phụ giúp gia đình qua cơn khốn khó. Nhưng lòng thông cảm với những nỗi bất hạnh của những người cũng mang những căn bệnh nan y như mình đã khiến chị lướt thắng được những vụ lợi vật chất cho riêng mình. Và khi hiến tặng giác mạc như thế, rõ ràng chị cũng không tìm kiếm cho mình một danh tiếng nào cả, bởi lẽ Chị là một thiếu phụ chân quê, không học thức cao xa, không địa vị xã hội. Tâm nguyện của chị hoàn toàn trong sáng, sự hy sinh của chị hoàn toàn vô vị lợi. Chị còn nhìn thấy tấm áp phích tuyên truyền là chị đã nảy sinh quyết định hiến tặng giác mạc của mình mà không cần bất cứ một lời động viên, đề nghị cụ thể của bất cứ một ai. Cũng không cần một sự mưu cầu đổi chác. Chị không cần biết người trực tiếp chịu ơn của mình là ai, vì chị cũng không cầu sự đáp trả khi cho đi. Chị chỉ hành động vì sự thôi thúc của một trái tim nhân ái. Chị chỉ cần biết rằng nghĩa cử của mình sẽ đem lại ánh sáng và một cuộc sống tốt đẹp cho ai đó. Và như thế, cho dù thi hài của chị không còn trọn vẹn, nhưng chị vẫn rất mãn nguyện vì tấm lòng rất tròn đầy của mình đã dành cho cuộc sống này. Trong một xã hội mà con người ngày càng trở nên ích kỷ, chỉ biết lo toan, vụ lợi cho bản thân, thì sự hy sinh thầm lặng và nghĩa cử cho đi đầy cao đẹp của một người phụ nữ nghèo và có một vị trí rất tầm thường trong xã hội, chẳng khác nào như một tiếng chuông giúp thức tỉnh lương tâm của chúng ta. Hiện tại quanh ta vẫn còn hàng trăm, hàng ngàn người mù phải chịu cảnh sống trong tăm tối vì thiếu rất nhiều những giác mạc được hiến tặng, như trường hợp của chị Phượng. Chúng ta cũng hãy tự vấn về cách sống, lòng nhân ái, sự sẻ chia trong đời sống của chính mình, để vẻ đẹp long lanh cao quý của câu chuyện về đôi mắt của người phụ nữ nghèo, có tấm lòng nhân hậu, sẽ không là những hiện tượng cá biệt, riêng rẽ, hiếm hoi như một ánh chớp lạc loài giữa cuộc sống này. Lạy Chúa Từ Nhân, chúng con không biết chị Trương Thị Hồng Phượng có may mắn được nhận biết Chúa trong thời gian còn sống trên dương thế hay không. Nhưng chúng con nài xin với lòng tin tưởng rằng Chúa sẽ giàu lòng thương xót mà đưa linh hồn chị ta về hưởng nhan Thánh Chúa. Vì khi sinh thời, chị đã thực hiện được một trong tám mối phúc thật mà Chúa đã hứa ban cho con người, đó là phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương vậy. Amen.
Hỡi những người thương xót thứ tha, người sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi những người ngay chính tinh tuyền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa, dựng cho niềm tin trên bước đường xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người. Sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi những người nhận lấy bạch hại, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa, giữ cho niềm tin trên bước đường xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người.